Chương trình trở thêm của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông du lịch Nghỉ.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy xin gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý. Đăng tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Tản văn, tháng 4 cây lúa trổ đông. Chuyên mục giáo dục Lệ Thủy tháng này có bài viết Phòng giáo dục và đào tạo Lệ Thủy thành công từ hội khỏe phụ đồng cấp tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 16 tháng 4, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lễ khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 1 năm 2024. Tham dự có đồng chí Phan Hồng Đăng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Trần Việt Lưu, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Thượng tá Trần Đức Tới, Trưởng Công an huyện Lệ Thủy. Tham gia lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 1 có 66 học viên là cán bộ chiến sĩ Công an huyện Lệ Thủy, công an các xã thị trấn. Trong thời gian đào tạo một tháng, các học viên được học 295 tiết với 18 chuyên đề về khối kiến thức lý luận cơ bản. Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu, trong điều kiện vừa học tập và làm việc, mỗi học viên cần phải cố gắng thu xếp thời gian, bố trí công việc hợp lý để dự học đầy đủ. Đồng thời, tích cực trong nghiên cứu, học hỏi, tìm đọc tài liệu để bổ sung kiến thức. Tham gia đầy đủ các nội dung chương trình và các hoạt động ngoài khóa của khóa học để có kết quả học tập và rèn luyện tốt. Thông qua chương trình đào tạo sơ cấp lý luận chính trị, giúp cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nắm được những kiến thức cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác Lênin, hiểu những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối cách mạng, sự vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng và vận dụng những kiến thức được học vào thực tiễn nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời vận động nhân dân thực hiện đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm 2024 và tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc, các trường học trên địa bàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực cho các em học sinh. Theo đó, để hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm nay, các trường học trên địa bàn huyện tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như giới thiệu kể chuyện theo sách, sân khấu hóa các câu chuyện trong sách, tổ chức các buổi ngoài khóa đọc sách theo nhóm, hội thi vẽ bìa sách, trưng bày sách, thu hút đông đảo học sinh tham gia, tạo được không khí vui tươi cho học sinh, giúp các em tiếp cận với nhiều loại sách báo, tìm được niềm vui trong đọc sách và hình thành thói quen đọc sách để mở rộng kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn. Thông qua những hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam nhằm tuyên truyền giáo dục trong học sinh về việc đọc sách cũng như ý thức trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách, đưa văn hóa đọc trở thành thói quen đối với các em học sinh, góp phần giáo dục kỹ năng sống, chuẩn bị hành trang tốt nhất cho tương lai. Nhằm nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn, Ban chỉ đạo 138 huyện triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội năm 2024. Theo đó, Ban chỉ đạo 138 huyện đã giao Công an huyện chủ trì, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch, giao Ban chỉ đạo 138 các xã thị trấn phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch tuyên truyền ở các xã thị trấn. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, quyền nghĩa vụ của cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động, hậu quả, tác hại tội phạm, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng, biện pháp tự phòng, chống các nguy cơ tội phạm và vi phạm pháp luật. Các cơ quan tổ chức tăng cường tuyên truyền dưới mọi hình thức, trong đó tập trung tổ chức các hội nghị tuyên truyền tại các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức cho cả cá nhân gia đình ký cam kết phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, củng cố và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng ngừa đấu tranh, phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội. Thời gian thực hiện kế hoạch tuyên truyền từ nay đến hết năm 2024, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vào các đợt cao điểm tấn công tội phạm, tháng hành động phòng chống ma túy và ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trước các ngày lễ Tết. Bằng những mô hình, cách làm cụ thể, sáng tạo, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã đẩy mạnh thực hiện cả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lệ Thủy có 26 xã thị trấn với 189 chi hội, trên 30.000 hội viên. Những năm qua, để cuộc vận động 503 sạch thực sự đi vào chiều sâu và có hiệu quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn, các chi tổ hội hướng dẫn các hộ gia đình đăng ký thực hiện các nội dung gắn với tiêu chí nông thôn mới ở địa phương. Để phong trào lan tỏa rộng khắp, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn đã duy trì và nhân rộng các câu lạc bộ, mô hình chi hội 503 sạch xây dựng nông thôn mới. Duy trì câu lạc bộ nuôi dạy con tốt, các tuyến đường phụ nữ tự quản, xanh sạch đẹp an toàn, tuyến đường hoa. Hiện nay toàn huyện có 72 mô hình 503 sạch, 17 câu lạc bộ 503 sạch, 2 mô hình năm cỏ 3 sạch, 35 mô hình thu gom phân loại rác thải tại hộ, 30 mô hình thu gom phế liệu gây quỹ tình thương, 18 mô hình bể sông không rác, 5 mô hình hạn chế rác thải nhựa từ bao ni lông, 3 mô hình đoàn đường không rác thải, 35 đoàn hàng rào xanh. Các mô hình trên được các chi tổ hội linh động trong hoạt động sáng tạo, sát với thực tế, tạo điều kiện cho chị em phụ nữ gặp nhau, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc. Bên cạnh đó, để thực hiện tốt các tiêu chí sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã đã tổ chức nhiều hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường và vận động chị em tham gia thu gom rác thải, tập trung rác thải đúng nơi quy định, vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch đẹp, tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên trong việc bảo vệ và sử dụng nguồn nước sạch, không vứt rác và thải nước ra đường. Qua đó, giúp hội viên hiểu rõ hơn trách nhiệm trong vấn đề bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh ở địa phương. Mặt khác, vận động hội viên phụ nữ, người dân và gia đình chung tay bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp thông qua việc sử dụng các sản phẩm sinh học dễ phân hủy, thân thiện với môi trường. Thực hiện tháng thanh niên năm 2024, các cấp bộ đoàn cơ sở trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh nhiều hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Nhiều công trình phần việc đã được tiến hành, mang lại ý nghĩa quan trọng. Tháng thanh niên năm 2024 được diễn ra từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 14 tháng 3 với chủ đề Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Các cấp bộ đoàn cơ sở trên địa bàn huyện đã triển khai nhiều công trình phần việc ý nghĩa thiết thực. Trong tháng thanh niên, các tổ chức đoàn cấp cơ sở trên địa bàn huyện đã tổ chức thực hiện 37 công trình phần việc thanh niên với trị giá 75 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đã có 106 gia đình thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ với số tiền trên 20 triệu đồng. Những hoạt động này đã thể hiện sức trẻ, tinh thần trách nhiệm, tính xung kích của đoàn viên thanh niên chung sức vì cuộc sống cộng đồng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Quý vị và các bạn thân mến, đúng hẹn, tháng tư về với những tia nắng vàng như mật ong, răng mắc đầy ngõ nhỏ. Ta lắng nghe sự chuyển mình của đất trời, sự đổi thay của cây lúa, hứa hẹn mùa ấm no. Tản văn, tháng tư cây lúa trổ đông của công tác viên Trần Mận. Chúng ta cùng nghe. Tôi đi chầm chầm dưới triền đê vùng đông thường đồi, hít hà cái không khí mát lành dễ chịu của một buổi sớm mai đầu hè tháng tư. Trên cánh đồng xanh tốt ngột ngàn của vùng chiêm trũng Lệ Thủy, lúa đang thì con gái bắt đầu trở mình, chẽn đồng đồng đang dần bung cưa thoát khỏi sự ôm ấp của đọt lúa non ngọt dịu, thơm lưng như níu kéo hồn ai. Khi bình minh lên cao, cánh đồng như trải dài hơn, rộng thênh thang. Nắng tháng tư ở cái xứ, chang chang cồn cát quê tôi không còn dịu dàng e ấp mà trở nên rực rỡ, chói chang. Thoảng đâu đây, hương nồng nàn của cỏ cây, hương dịu ngọt của bông lúa vừa trổ đông. Hương của đất ẩm phù sa, trộn lẫn vì mặn mòi của mồ hôi trên vạt áo của mẹ cha. Tất cả quyện lại, gợi nhớ những ký ức tuổi thơ bên bờ ao ruộng lúa. Lớn lên, từ hạt thóc quê nghèo đã khiến tôi đem lòng yêu những mùi hương bình dị của hương đồng xỏ nồi từ lúc nào không hay. Ruộng đồng, vùng đất, nhất đồng nai, nhì hai huyện, tổ xanh rợp tới chân trời, được bồi đắp bởi phù sa của dòng sông Kiển Giang thơ mộng, thân thương đã nuôi tôi khôn lớn. Không hiểu sao, tôi mê đắm lắm cái nắng, cái gió những ngày tháng tư, bởi nó gửi lại sự trông chờ, mong đợi và hy vọng một mùa vụ bội thu của một thời lam lũ, tần tảo khi cây lúa trổ đồng. Những ngày tháng tư, bố mẹ tôi như bớt bận rộn hơn, chẳng còn lo chuyện cấy cày, bón phân, dặm lúa, làm cỏ, mà sẽ chờ cây lúa trổ đồng, dõi theo những chẻn hoa lúa ngầm sữa, thấp thỏm với những hạt tròn, hạt lép. Lúa bắt đầu trổ đồng, bố tôi thường xuyên ra thăm đồng hơn. Bố giải thích với tôi rằng, cây lúa trổ đồng như người phụ nữ thai nghén, sức đề kháng kém nên cây dễ bị sâu bệnh, rất cần được chăm sóc tốt. Nhất cử nhất động của vạt lúa nhà tôi được bố tôi về mô tả với mẹ tôi đầy đủ. Nào là lúa năm nay tốt, màn xưởng cưa đồng đã trổ hết. Màn ruộng bới bắt đầu thọ thẹt, cần bổ sung lân, kali, kịp thời cho cây đủ dinh dưỡng để trổ bông. Màn ngang nhất đang bị bệnh đào ôn, sâu cuốn lá, phải phong trừ kịp thời. Giữa mùa lúa trổ, mẹ tôi lo lắng khi chưa có cơn mưa rào mùa hạ nào ngang qua. Bởi lúc này nắng đầu hè đã bắt đầu gay gắt, hệ thống tưới tiêu thủy lợi chưa đảm bảo, lo sợ cây lúa sẽ thiếu nước. Và rồi, mong ngóng của mẹ được toại nguyện khi chiều hôm đó trận mưa giông kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Tôi thấy được niềm vui như vỡ òa trên khuôn mặt rám nắng của người đàn bà thôn quê chịu khó tảo tân. Rồi mẹ ngân vang, lúa chiêm lấp ló đầu bờ, hễ nghe tiếng sấm phất cơ mà lên. Tôi thắc mắc về ý nghĩa của câu nói ông cha đúc kết thì được mẹ giải thích rằng mưa giông không chỉ cung cấp nước cho cây lúa mà nó còn cung cấp phân đạm cho cây, giúp cây phát triển tươi tốt, trổ bông và trĩu hạt. Sau trận mưa rào, tối đó cả làng tôi kéo nhau ra đồng bắt vô vàn ếch, nhái đang reo vui râm ran vì lâu nay khan nước. Trước bữa cơm tối, bố tôi lấy bình điền ra tranh thủ sạc lại ngọn đèn đồi đầu rồi dặn tôi chuẩn bị bao đựng cùng dây lác quấn chặt miệng bao. Tôi vốn sợ ếch nên chỉ đi theo túm miệng bao mỗi khi bố nhanh tay vụt chụp được con nào. Những chú ếch chịu hàn thiếu nước đã lâu, sau trận mưa rào ngập nước, nhảy từ tung lên bờ như chảy hồi. Chỉ sau tầm một giờ đồng hồ, thành quả đã nặng tay. Bố con trở về nhà trong niềm háo hức khó tả của những người chiến thắng. Sáng sớm mai, bếp mẹ tôi ấm nồng, cả nhà quây quần bên nồi chảo ếch đồng thơm lừng, bổ dưỡng. Năm ấy tôi tròn 17, đang ôn thi tốt nghiệp cấp 3. Cùng những ngày tháng tư này, tôi cùng lũ bạn ra đồng, chia nhau mỗi người một ngả. Ngồi bên góc ruộng yên tĩnh học bài, tôi xin mẹ cuộn theo chiếc chiếu, cùng chiếc bàn gấp gòn ra đồng mỗi chiều để vừa học bài, vừa thả hồn nhắm mắt, hít tha cái không khí mát lành của đất trời tháng tư. Hương lúa mạ siêu mùi sữa non phảng phất, len lỏi đi qua từng tế bào, mơn man rào rực qua da thịt. Chúng tôi tò mò, rồi vô tư nhổ những cọng đồng đồng còn non dài cho vào mồm nhai ngấu nghiến, rồi cười ra rả, giòn tan. Mùa thi năm ấy, cùng hứa hẹn nhiều thành công như mùa lúa hứa hẹn đủ đầy của người nông dân. Rồi tôi chợt nhớ đến bà Tám bán sáo. Bởi khi xưa, nếu không có bà Tám cho nhà tôi mượn tiền bán lúa non, tôi đã chẳng thể đợi được lúc lúa chín để nộp học phí. Cuối mùa lúa ấy, khi đã phơi thải xong xuôi, bà Tám lại tìm đến nhà mang theo bao đựng. Mẹ tôi vừa gặt lúa, vừa day dứt. ló vô, ló ra, ló qua bên chợ, ló trả nợ riêng hai. Khiến tôi càng thêm xót xa trước nỗi cực nhọc, vất vả, thiếu thốn của người nông dân. Thương cha mẹ một đời lam lũ, tần tảo, đôi quang gánh nặng nhọc, vai áo sơn bạc chỉ vì đàn con thơ nheo nhóc, có cải ăn, cải chữ. Trong nắng chiều tháng tư, tôi thênh thang đi giữa đồng ruộng quê hương, hít căng cái lồng ngực hương lúa, bỏ lại tất cả những toan tính, bon chen của cuộc sống xô bồ, nơi phố hồi đầy cám dỗ. Tháng tư trên quê hương sao thân thương đến thế, cánh đồng lúa vẫn bời bời xanh và những thơm lừng hương sữa mùa lúa trổ bông. Những miền ký ức ngọt ngào lại hiền về, một mùa lúa trổ đồng nữa lại đến, mùa của sự bình yên và hứa hẹn ấm no.
Chuyên mục phát thanh giáo dục và đào tạo Lệ Thủy.
Thưa quý vị và các bạn, dẫu đã khép lại, nhưng dư âm về những trận đấu kịch tính, những khoảnh khắc nỗ lực chinh phục đường đua của các vận động viên nhí thuộc phòng giáo dục và đào tạo Lệ Thủy và sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả trên sân chơi Hội khỏe Phu đồng tỉnh Quảng Bình năm 2024 vẫn còn ngân vọng. Với việc tổ chức quy mô bài bản, sự nỗ lực hết mình của các vận động viên, đoàn Lệ Thủy đã đạt kết quả cao với những thành công vang dội. Bài viết của phóng viên An Phương, chúng ta cùng nghe. Sau 4 ngày trên tài quyết liệt, Hội khỏe Phu đồng tỉnh Quảng Bình lần thứ 16 năm 2024 đã chính thức bế mạc với những thành công rực rỡ. Với gần 2.000 vận động viên đến từ 8 phòng giáo dục đào tạo và 31 trường trung học phổ thông trên địa bàn, các vận động viên tham gia thi đấu ở 8 bộ môn: bóng bàn, bơi lội, bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, cờ vua, đá cầu và điền kinh. Đoàn phòng giáo dục và đào tạo Lệ Thủy có 138 vận động viên tham gia. Trong 4 ngày thi đấu, những vận động viên học đường Huyền Ta đã thể hiện bền bỉ về ý chí, nghị lực, khát khao chinh phục vinh quang, đã thi đấu hết mình, để lại nhiều cảm xúc tích cực cho khán giả. Khép lại Hội khỏe Phu đồng cấp tỉnh năm 2024, đoàn vận động viên phòng giáo dục đào tạo Lệ Thủy đã xuất sắc đạt 2 cờ nhất đồng đội nam trung học cơ sở, nữ trung học cơ sở, 2 cờ nhì đồng đội nam tiểu học, nữ tiểu học và cờ nhất toàn đoàn. Trong đó có 4 trên 8 môn dẫn đầu gồm bóng bàn, bóng chuyền nam nữ, bơi lội và đá cầu. 3 môn xếp thứ nhì gồm điền kinh, cầu lông, cờ vua, môn bóng đá xếp thứ 3. Toàn đoàn đã giành được 98 huy chương, gồm 30 huy chương vàng, 27 huy chương bạc, 41 huy chương đồng. Đây là năm thứ 12 liên tiếp, ngành giáo dục và đào tạo Lệ Thủy đạt nhất toàn đoàn trong các lần tổ chức giải Hội khỏe Phu đồng, giải điền kinh, bơi lội cấp tỉnh. Trong đó môn bóng chuyền để lại thật cảm xúc và ấn tượng khi hai đội bóng chuyền nam nữ đã xuất sắc thể hiện những pha bóng đẹp trong những trận đấu chung kết và đem về 2 huy chương vàng một cách thuyết phục. Đội tuyển bơi lội Lệ Thủy đã chinh phục đường đua xanh một cách xuất sắc, để lại trong lòng khán giả sự trầm trồ, thán phục với kết quả thật rực rỡ. 11 huy chương vàng cá nhân, 2 huy chương vàng tiếp sức, 15 huy chương bạc cá nhân, 2 huy chương bạc tiếp sức, 11 huy chương đồng cá nhân, 1 huy chương đồng tiếp sức. Đội tuyển đá cầu cũng thể hiện thật xuất sắc khi xếp vị thứ số 1 trong các đoàn dự thi khối phòng giáo dục đào tạo với 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Với cả đôi chụt tiếc nuối ở một số nội dung khi gần như đã cầm vàng nhưng lại để vàng rơi. Đội tuyển điền kinh đạt kết quả cũng thật ấn tượng, 5 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 9 huy chương đồng. Đây là lần thứ 12 ngành giáo dục và đào tạo huyện Lệ Thủy liên tiếp đạt nhất toàn đoàn trong các lần tổ chức Hội khỏe Phu đồng hoặc giải thể thao cấp tỉnh. Về phía tổng sắp toàn tỉnh, giải nhất toàn đoàn khối phòng giáo dục đào tạo được trao cho các phòng giáo dục đào tạo Lệ Thủy, giải nhì phòng giáo dục đào tạo Đồng Hới và giải ba phòng giáo dục đào tạo Bố Trạch. Khối trung học phổ thông, giải nhì thuộc về trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, giải nhì trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong, giải ba trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng. Có được thành tích như vậy chỉ là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cả cấp lãnh đạo, sự động viên ân cần kịp thời của các ban chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo Lệ Thủy, sự nhiệt tình, yêu nghề, tinh thần đoàn kết của thầy cô trong ban huấn luyện, sự chịu khó bền bỉ luyện tập của các em học sinh. Đặc biệt, các bậc phụ huynh cũng chung tay, chung sức, đồng hành cùng mùa giải. Các em học sinh ở các đơn vị như Ngư Thủy Bắc, Sơn Thủy, Phú Thủy, Mai Thủy, Dân tộc Nội trú, Hồng Thủy, Mỹ Thủy, Sen Thủy, Hoa Thủy, Lê Ninh, An Thủy, Phong Thủy, Kiến Giang, Xuân Thủy và Liên Thủy đều hết sức cố gắng khắc phục khó khăn chung luyện tập để hôm nay nhận về kết quả ngọt ngào. Hội khỏe phu đồng cấp tỉnh đã khép lại, nhưng dư âm vẫn ngọt ngào, vẫn còn mãi. Qua hội khỏe phu đồng lần này, ban tổ chức sẽ thành lập đội tuyển và tiếp tục bồi dưỡng, huấn luyện để chuẩn bị tham gia hội khỏe phu đồng toàn quốc năm 2024. Tin tưởng rằng, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lệ Thủy sẽ tiếp tục phát huy và giữ vững truyền thống của quê hương Lệ Thủy, luôn ý thức rèn luyện, giữ gìn sức khỏe để học tập, xây dựng và bảo vệ quê hương ngày càng phát triển. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.